tốt của người ta cũng là điều ác, bởi vì làm người ta mất đi. Nhưng mà bản chất của con người nó là mất mát, tại sao kêu nó là ác? Một người nó đến nó lấy mất tiền của mình, mình kêu nó là ác, nhưng mà chính là cái đồng tiền nó cũng sẽ mất đi, sao mình kêu tiền là ác? Chính cái bản thân mình trước sau cũng chết, sao mình thấy ác? Là mình không bị ai làm khổ hết, chính mình cũng sẽ chịu cái khổ đó. Sao mình thấy là nó là ác? Khi mình đói, mình thấy một miếng bánh mì mình nhào tới thằng khác nó dừng mất, bằng cái chẳng yêu mình. Nhưng mà tại sao nó mình không chửi cái bao tử mình? Sao mày hành hôn quá trời ấy? Mình bắt đầu bói ngoài đấy. Thì nó chính vì vậy mà chúng ta thấy là vấn đề thiện ác thì nó Đức Phật cần phải chỉ ra, và muốn chỉ ra cho chúng ta đã được Đức Phật thấy là mình có những quan niệm thiện ác của thế gian. Và đôi khi mình muốn đi vào đạo, mình muốn tiến đến chỗ giải thoát mà mình không vượt qua được những cái gì thiện ác của thế gian đó. Nếu mà mình cứ thấy thiện của thế người thế gian có những gì thiện cho nó đúng là thiện, cái gì ác cho nó đúng là ác, thì mình khó mà vào đạo được nữa. Mình bị cạnh lại thì trong thế gian rồi mình sẽ thấy đạo sẽ kỳ, nó cứ đi ngược lại những cái thiện thế gian thì mình sẽ lưỡng lự lầm lừng, và mình không giải tỏa được cái nghi ngờ đó, mình không có bước chân vào đạo được. Chính là đó mà Đức Phật phải khai mở, khai mở và muốn như vậy để cho mình thấy bản chất của tất cả, ngay của cái thân, của cái mạng sống của mình. Nghe mình thấy một người thân mất nên mình đứng mình khóc, nhưng bộ mình sống ngoài sân mà mình khóc cho người mất, hay là mình khóc cho người mất là bởi vì mình thấy đó là tương lai của tôi, thành ra thực ra là tôi khóc cho tương lai của tôi, bởi vì chính mình cũng mất mà. Thì nó chính đó là cho thấy tại sao Đức Phật nói như vô thường, Đức Phật nói tất cả vô thường, tất cả khổ, thực ra khổ tức là ác, thành ra tất cả là ác, tất cả làm người khổ. Mà một phần nữa cái mất mát nó tạo ra sự khổ đau, và có nhiều người người ta khó mà người ta rất mong bị mất đi, mất cái độc khó nó đi, cái đủ bận nó quá mình muốn cho nó mất đi. Mình có một cái cảm giác sung sướng, mình không muốn ai làm mất cái cảm giác hết, nhưng mà mình có một cái cảm giác đau khổ thì mình chỉ mong có ông y sĩ nào làm cho nó mất đi thôi. Bây giờ nếu mà mình đau bụng quá, bây giờ có một ông pháp sư nào mà chúng tôi có cái pháp hoặc cái bụng như cái chú này, nó không diệt được cái đau bụng nhưng mà nó truyền sang người khác đó. Mình cũng bảo ông là nó truyền sang ai cũng được, truyền sang chúng tôi đi, tôi hỏi đó. Nhưng mà mình đang có một cảm giác sung sướng đó, thì mình rất mát không chịu. Và bây giờ ông pháp sư nói, anh sung sướng quá, tôi thấy anh vừa trúng số, anh hoan hỉ này, còn đủ thứ. Anh có chia sẻ cảm giác cho mọi người, anh cho người khác không? Anh cho như là nó mất cái cảm giác trong anh, nhưng mà không, mình muốn giữ lại. Đấy là chính là bản thân, cho nên chúng ta thấy là thực ra con người của mình ấy, nó có rất nhiều cái mâu thuẫn. Với cái sự thật của mình, với cái nhìn của mình, nó còn rất nhiều cái chỗ chắc mâu thuẫn mình không có hiểu ngay. Cho nên mình không hiểu, mình sẽ không hiểu được cái thảm họa Đức Phật là gì. Vì vậy đó, Đức Phật muốn cứu độ mình, muốn thực sự cứu mình thoát khổ, Đức Phật cần phải khai mở cho mình để cho mình thấy rõ tất cả mọi vấn đề, thấy rõ tất cả mọi ý nghĩa. Mà cái khai mở đó, Đức Phật cần thuyết giảng, cho nên sự thuyết giảng của Đức Phật rất nhiều và kinh điển trở nên rất nhiều. Lý do là như vậy. Thì chúng ta mới thấy là làm gì thì cái đầu tiên chúng ta đừng làm cái việc ác, nhưng đừng làm cái việc ác thì có nhiều cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên nhất đó, Đức Phật không phản đối cái thiện ác mà mình thường là thấy, mình thường nghĩ cái ý nghĩa nó cái quan niệm đó, nhưng mà Đức Phật gọi nó là cái thiện đó nó thuộc về thế gian, kêu là thế tục đế. Đức Phật chấp nhận đúng nó là điều thiện thì kêu là đế. Một khi mình chấp nhận một điều gì thì tức là mình cho điều đó là có thật là xong thì kêu nó là đế. Đế đó là chữ Hán, nó có nghĩa là sự thật. Nhưng sự thật đây là một sự thật công ước thôi, sự thật đó thuộc về thế gian thì thôi, nó phải là sự thật tuyệt đối. Còn cái sự thật tuyệt đối là cái vô thường khổ đau đó là của đạo, đạo nó hiện ra. người đời của mình á, đôi khi mình lấy sự thật tương đối đó, mình phê phán cái sự thật tuyệt đối. À, tức là ví dụ như mình bảo tại sao lại đi theo con đường giải thoát, cái xuất gia bỏ hết tất cả cha mẹ rồi vì anh em vì ở lại. À, tức là mình lấy cái tương đối để mình phê bình cái tuyệt đối, lý do là bởi vì mình không hiểu cái tương đối nó làm sao, tuyệt đối là thế nào. Tuyệt đối nó mới là viên mãn, nó mới là cứu cánh, nó mới thật sự là chân lý, thật sự là thoát khổ. Còn cái tương đối đó, là bao giờ nó phải có nhau. Tương đối, tương nó là cùng có với nhau, đối là nó phải đối lập với nhau, nó mới có. Dài muốn có thì có ngắn. Một người mà nếu nó giàu lắm thì có nghèo, nó mới mang cái giàu đó. Nếu bây giờ thì mà nếu người nó giàu lắm, người như nó có cái chiều, mà ai cũng có cái chiều hết thì làm sao mình kêu người nó là giàu được? Phải có người không có tiền hết, phải có người có 10 đồng, 20 đồng thì cái một chiều nó mới thành cái nghĩa đồng. Thành ra ở trong cái gia này á, sướng, cái sướng nó tương đối, bắt buộc phải có khổ. Mình muốn có cái sướng đó, mình phải chấp nhận cái khổ. Nếu có cái khổ, cái sướng nó mất ý nghĩa, mà mất cảm giác ở bên mình. Thành ra con người muốn tìm đến một cái an lạc thực sự viên mãn, con người phải tìm đến cái tuyệt đối, tức là tìm đến đạo. Có người đã ở trong cuộc sống này rồi, thì con người phải chấp nhận khổ đau khóc, rồi mình cứ bảo sao trời bất công. Thì ông trời bảo bất công thì con muốn sướng thì con phải chịu khổ, con muốn có thì con phải chịu mất chứ. Đó là mình nói là ví dụ một người mà chứ tôi muốn cha tôi xuống ngoài, mà mình muốn cha mình có thể cha là gì, thì muốn cha mình là có một cái thân, có mắt tai mũi lưỡi, có máu chảy bên trong, nó có da thịt, mà tất cả mấy cái đó là nó phải vô thường, tất cả mấy đó nó phải mất. Mình muốn cái đó nó có hoài, tự mình mâu thuẫn. Và mình muốn thì dĩ nhiên mình phải nỗ lực, và dĩ nhiên mình phải tham vọng ở trong đó. Mình muốn mặc sinh nào nó dễ sinh sân hận trong đó. Mình muốn cha mình sống ngoài thì ra mình tức quá, mình chắc luôn trời. Thì mà tôi cũng được ngoài ngày nào cũng loại chuối hết, nhiều khi cả như là sầu riêng, nhưng mà tôi cũng nhìn tôi cũng như đông nữa, mình rốt cuộc là ông cũng cho cha tôi đi như thường. Ông sợ mình cũng mày sân hận, mình cũng phỉ báng tất cả. Thành ra cái tâm muốn như vậy có thiện hay không, mình đâu có sánh với nó. Trái lại là mình cứ tiếp tục mình cho cái đó là hay, cái vật nó là hay. Thế mà người thân của mình mất thì mình phải ra đầu tóc đứng đực, phải bạch mặt mình ra, đổ máu ra thì cái đó mới là thiện. Mình nghĩ như vậy mới là thiện. Thành ra cái khi mà anh nào đi ngang nó lỡ sắm vào chân của bố mình cái, mình lấy gậy mình phang cái đầu nó bể đầu chết tươi luôn. Thế mình bảo cho nó là thiện. Thì đó chính ai là cái người mà dạy cho mình để hiểu Khổng Tử, mà Khổng Tử cũng chê trách đệ tử của mình, chê trách đệ tử để hiểu Khổng Tử, mà bảo là con bố đổ giận nó lấy giận phan mà cũng chẳng đứng đó mà chịu. Khổng Tử mới bảo chứ anh chàng nó là bất hiếu, chứ nó hiếu thì lỡ mà nó vỡ đầu nó chết tại chỗ thì tội về ai, tội về bố nó chứ. Thành ra chính vì vậy đó, chúng ta biết là cái thiện ác mà thế gian gì nó thuộc về tương đối đó, nó phức tạp lắm, nó rất khổ lắm. Chúng ta muốn thực sự hạnh phúc, chúng ta phải tiến đến cái tuyệt đối, chúng ta phải đi trên con đường nào. Chúng ta phải khai mở trí huệ ra, chúng ta phải tìm lại ở bên trong mình đâu là những cái nguồn gốc của ác, đâu là nguồn gốc của thiện chân chính. Thế nên là tức là nó từ từ để nói, tức là cái thấy mà chúng ta có những cái thấy, trong tâm mình có những cái thấy, mình cứ thấy cái này thật, thấy cái này thật, thấy cái này thật, thấy cái này thật. Cái gì mắt mình nhìn thấy mình cho cái đó tốt thật. Mắt ngón tay này mình nhìn thấy mà có, phải mắt tôi thấy. Cái Đức Phật nó hỏi đi, anh thấy, nó thấy cái gì? Cái bàn tay. Không. Mình gọi cái đó là bàn tay, nhưng mà cái mình thấy nó không phải bàn tay. Thực ra Đức Phật đang nói mình thấy một cái màu sắc, mình thấy một cái hình tượng. Cái bàn tay là một cái danh từ nó từ trong tâm của mình nó đưa ra. Cái này nó chỉ là một cái màu sắc thôi. Trong đó tìm cái gì là bàn tay. Ví dụ vậy. thì trong đạo Phật nó mới khai mở cho mình một cách là giải giải như vậy, để cho từ từ mình nhận định, mình thấy rõ là sự liên tỷ các pháp nó làm sao. Mình xưa nay mình cứ nhận là thấy cái gì mà mình thấy, cái gì xưa từ nhỏ mình sinh ra đời bố mẹ dạy lại là cái đó là dĩ nhiên, nó là thật là đúng hết. Cái đó có danh từ bản thân là mặt cái bản thân có thật, cái danh từ có thật. Mình cứ nghĩ như vậy nên khi mình đến với đức Phật xóa phải hết, làm hết cái pháp luật trong mình á, trong tâm thức của mình nó có một cái năng lực rất đặc biệt. Nếu mình chịu nghe Phật pháp, chịu nhìn Phật pháp, mình sẽ thấy. Mình biết biết bao nhiêu vị tổ sư giác ngộ, mình hỏi nó cái lúc mà chưa có đi tu, chưa có theo đức Phật, nó cũng là người bình thường nhưng mình cũng thấy như đi như mình. Các này cảm thấy các này đâu có cái gì đặc biệt hơn mình, nhưng mà khi các này xuất ra theo Phật pháp, nó Phật pháp mới được khai mở, và các này mới được từ nhìn ra chân lý. Thành ra ở bên trong tâm thức mình nó có cái năng lực của trí huệ chân lý, mà mình bỏ lỡ cho nó, mình cứ chấp nhận những cái gì sẵn có của cuộc đời mình cho nó cái chân lý rồi thì bỏ lỡ lại cái đó. Cái đó là nhiều khi rất là kiểu pháp tính, và nếu mình chấp như là sẵn có thì cái mà nó cứng nhắc nhất là ở trên bản thân của mình, mình chấp là sẵn có. Mà một khi cái sự chấp là sẵn có nó biểu lộ qua cái cho đây là ngã, khi mình nói ngã tức là một cái gì nó thật có 100%, khi mình nói đây là tôi tức là mình chấp nhận là cái thân mình nó thật có 100%, nó là cái tôi, cái tôi là một cái gì không thể phủ nhận được đối với cái gì của mình. Thế là thấy là do vì cái tâm mình nó cứng nhắc quá, nó cứng, nó coi như là nó là một cái nếp, một cái khuôn mà nó không có thể bẻ qua cái lối khác được, nó có biển chuyển biển định. Thành ra khi cái khổ nó đến, mình khổ vô cùng tận, và mình có thể làm ác. Mình cho tôi thật có, cha tôi thật có, mẹ tôi thật có, gia đình tôi thật có, tổ quốc tôi thật có, xã hội tôi thật có, thế gian mình thật có, vũ trụ mình thật có, tất cả mấy cái đó, nó xuất phát từ cái tôi. Để cái tôi nó cứng nhắc như vậy, cho nên nó chuyển động cái gì là mình lo âu sợ hãi. Bởi vì cái tôi của mình thực ra nó là do bám của tất cả cái xung quanh thì nó thành động cái tôi, và nó phải cho là có, cho nên nó vương tuyệt. Bởi vì thì Đức Phật cái dạy mình, một cái gì nó thật có, nó thường hẳn, không bao giờ nó có khổ đau hết á. Tại sao cái tôi của mình luôn luôn trao đổi, luôn luôn khổ đau? Bởi vì cái tôi của mình nó phải có bạn bè, anh em, gia đình, cha mẹ, xã hội, nó dựa với cái đó. Bây giờ cái xã hội kinh tế xuống một cái là mấy cái tôi chấn động hết chừng. Đứa con của mình nó hét ở trong phòng một tiếng, mình nghe cái đó một cái là tâm của mình nó chấn động, tim nó đập thình thình thình. Bởi vì tất cả nó có, cái tôi nó có, mà cái tôi nó phải dựa vào tất cả những cái đó. Thành ra nó mình có con mình nó hạnh phúc, nhưng mà con bệnh nó khổ đến chết. Từ lúc có đứa con mà mình sinh lẻ, bởi vì lo lắng nhiều quá. Thành ra chính vì vậy cái hạnh phúc của thế gian này nó kèm theo cái khổ đau. Rồi thở ra một cái thì mình có thể khóc than. Thì có bà đó là con đã chết rồi, má thứ bảy đấy. Bắt đầu khổ này nó mình đứt thẳng với nó, má người ta đi tìm cái nhà nào không có người chết. Đó là một cái đứt thẳng khai mở cho mình. Trước tiên hết là thế gian này có thiện có ác, nhưng nó tương đối và nó cần có nhau. Người trong thế gian không biết mình muốn, mình không thích đời sống tuyệt đối của đạo, mình chỉ thích đời sống tương đối của thế gian, và mình lại luôn luôn muốn rằng là cái tương đối đó nó chỉ có một thôi, cái gì có một thôi đó, nó trở thành tuyệt đối. Mình chỉ muốn có thiện nó được có ác, thiện ác thì đi với nhau nó mới thành thiện ác được. Thành ra trong kinh cũng có nói cái chuyện là cái ông có cầu thần tài xong rồi tâm thành trí thành, một hôm nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một đàn tiên trắng này mặc áo trắng, và cô là ai? Và tôi là thần hạnh phúc, thần an lạc, thần may mắn, do ông chân thành cho nên ngày nay cũng đến với nhà ông. Ông đi nghe mừng có mời vào ngay, mới mời vào mới đóng cửa, nghe bấm chuông nữa, mở cửa ra thấy bà đây xì xuống tận tóc dựng đứng hết. Hỏi bà là ai? Tôi là thần xui xẻo, đến đâu ở đó khổ đau, đủ tứ đúng lắm. ông kia sợ và đi chỗ khác, tôi có cản đổi và đi chỗ khác, tôi sẽ đóng cửa lại và kết quả không được. Cái người mà ở trước cái bản thân là may mắn đó, đó mà không xin tôi với tôi ở đâu có bán được tôi có tôi thì nó bán được trong nhà này thì tôi phải vào nhà này. Thì trong thấy là con người vô phận thành con người rất rối, mà tại sao Đức Phật lúc mà giác ngộ rồi lại không có thuyết pháp? Vì những thuyết pháp con người không hiểu sẽ chỉ trích thêm được nữa. Con người ở trong cái mâu thuẫn vô cùng, con người mong muốn những điều và những điều nó cản theo cái phá cái mong muốn của mình. Mình muốn hạnh phúc mà mình không chịu đi theo cái việc đó, cái hạnh phúc đó nó phải cản theo đau khổ. Mình muốn chấm dứt đau khổ thì cái hạnh phúc mà mình mong muốn nó phải chấm dứt theo. Chính vì lúc đó thân đạo Phật phân tích, Đức Phật phân tích là còn nhiều hơn nữa. Đức Phật còn cho thấy những cái kết quả tai hại nữa. Mà nếu mà chúng ta chỉ bán khẩu thế này thành thôi, có những người sống rất đạo đức, đức hạnh, có những người sống một đời sống rất an lạc, người đó cảm thấy là cảm ơn tất cả, cảm ơn đời sống đã cho tôi cuộc sống, cảm ơn cha mẹ đã cho tôi cái thân thể này, cảm ơn tất cả mọi cái. Nhưng trong đạo Phật gì, Đức Phật gì, nó chỉ là một cái những cái điều kiện nhất thời, nó tụ tập lại những cái điều kiện nó đem lại cái an lạc cho mình. Những cái đó trước sau thì nó cũng mất, và nó mất rồi mình chuyển sang những cái điều kiện khác nữa, chứ nó không có ngừng, nó không có chấm dứt. Thành ra muốn hiểu cái nghĩa khổ ác, khổ đau và cái nghĩa ác thiện ở trong đạo Phật đó, chúng ta là phải nghe cái lý thuyết của luân hồi nữa. Bởi vì cái đời sống nó chỉ có một cuộc sống này thôi á, thì ý nghĩa đó thiền ác nó khác hẳn, và chúng ta không thấy làm sao thấy ra được cái ý nghĩa thiền ác của đạo nó có thể ở sau nữa. Ngày ra trong đạo Phật thường nói là mình làm phước, tức là mình làm thiện đời nay, đời sau mình được hưởng phước, mà công đức càng đến thì ác càng tăng trưởng, đời kế tiếp nữa mình lại đoạn địa ngục.